Kính chào quý mục sư, kính chào quý ông bà, anh chị em. Để làm nền tảng cho bài giảng hôm nay, tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong sách Thi Thiên 116, từ câu 1 đến câu 4 và từ câu 12 đến câu 19. Tôi yêu mến Đức Giê-hô-va vì Ngài nghe tiếng tôi và lời nài xin của tôi. Tôi sẽ cầu khẩn Ngài trọn đời tôi, bởi vì Ngài có nghiêng tai qua tôi. Dây sự chết phương vấn tôi, sự đau đớn âm phủ áp hãm tôi. Tôi gặp sự gian truân và sự sầu khổ, nhưng tôi kêu cầu danh Đức Giê-hô-va rằng: Đức Giê-hô-va ôi, cầu xin Ngài giải cứu linh hồn tôi. Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi? Tôi sẽ cầm cái chén cứu rỗi mà cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Tôi sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các sự tôi hứa nguyện. Tại trước mặt cả dân sự Ngài, sự chết của các người thánh là quý báu trước mặt Đức Giê-hô-va. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi thật là tôi tớ Ngài. Tôi là tôi tớ Ngài, con trai, con đồi của Ngài. Ngài đã mở lồi tối tôi. Tôi sẽ dâng của lễ thù ân cho Chúa và cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Tôi sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các sự tôi hứa nguyện tại trước mặt cả dân sự Ngài. Trong hành lang của nhà Đức Giê-hô-va ở giữa Jerusalem. Hallelujah.
Good morning, church. I'll be reading from Psalms chapter 116, verse 1 to 4, and also from 12 to 19. I love the Lord because he has heard my voice and my supplications, because he inclined his ear to me. Therefore, I will call on him as long as I live. The snares of death encompassed me. The pangs of Sheol laid hold on me. I suffered distress and anguish. Therefore, I call on the name of the Lord. O Lord, I pray, save my life. Verse 12. What shall I return to the Lord for all his bounty to me? I will lift up the cup of salvation and call on the name of the Lord. I will pay my vows to the Lord in the presence of all his people. Precious in the sight of the Lord is the death of his faithful ones. O Lord, I am your servant. I am your servant, the child of your serving girl. You have loosed my bonds. I will offer to you a thanksgiving sacrifice and call on the name of the Lord. I will pay my vows to the Lord in the presence of all his people. In the courts of the house of the Lord, in your midst, O Jerusalem, praise the Lord. May the congregation please be seated.
Morning, church.
Chào buổi sáng, quý hội thánh.
Jesus is alive.
Chúa còn là sự sống.
Yes, he is.
Chúa là như vậy, đã Chúa sự sống rồi.
The cross.
Thập tự giá.
Can you turn the echo off, please? The empty tomb,
ngôi mộ trống.
Christ is risen.
Chúa thật sự đã sống lại.
God is present.
Đức Chúa Trời đang hiện diện ở đây.
God is faithful.
Đức Chúa Trời là thành tín.
God values people.
Đức Chúa Trời yêu thương quý trọng con người.
And we know that God is on a mission to save and to transform all creation.
Và chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đang sứ mạng để biến đổi và những vật sáng tạo của Ngài.
let's pray.
Chúng ta cầu nguyện.
Creator, faithful and present God, we thank you so much for your love and your grace shown to us in Jesus and your constant commitment to all of creation through your Holy Spirit. So God, today we acknowledge you. We turn our lives and our focus and our attention towards you, God. God, every one of us sitting here today, we come to you and you know our stories. You know our experiences, but we know that you are committed to love us and to care for us. So God, as we hear your word being spoken, Holy Spirit, that you just take over. Open the hearts of your people. Bless the lips of your speaker. Please be with Chu Phuc as he translates your word into Vietnamese. I pray that, God, that you just remove all distractions and give us the ability to really hear from you, God. Please bless your church today. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. My son and daughter, Oliver and Stella.
Con trai và con gái của tôi là Oliver và Stella.
God's grace and gift to our family.
Sự thương xót và đó là món quà của Đức Chúa Trời ban cho gia đình chúng tôi.
And we have the responsibility to train them in the way of the Lord.
Nhiệm vụ đó là bổn phận của chúng tôi để dạy dỗ các con theo đường lối của Chúa.
At this point in time,
trong giờ phút này,
in their lives,
trong đời sống của các con của chúng tôi,
there are two very important words that we're teaching them.
Có hai cái chữ mà liên hệ với sự dạy dỗ.
Thank you.
Cảm ơn.
And sorry.
Và xin lỗi.
And so today I want to focus on thank you.
Bữa nay thì tôi xin được tập trung vào chữ cảm ơn.
So when bà nội cooks them food and prepares the table for them to eat.
Khi mà bà nội nấu đồ ăn và dọn dẹp dọn đồ trên bàn cho các cháu.
We teach them to say thank you.
Chúng tôi dạy các cháu biết cảm ơn bà nội.
Yeah, cảm ơn bà nội. Yeah. When they ask for food or drink and someone gets it for them.
Khi mà các cháu muốn đồ ăn hay thức uống của người khác.
We teach them to say thank you.
Chúng tôi dạy các con biết nói chữ cảm ơn.
When we are at the shops and after we paid for the items and the salesperson gives it to them, we teach them to say thank you.
Trong cái cửa hàng nào đó khi mua đồ ăn xong, khi mà trả tiền hay là người chủ tiệm trao đồ cho các cháu thì chúng tôi dạy các cháu nói cảm ơn với người chủ tiệm.
Whenever someone does something that benefits them or to help them, we teach them to respond by saying thank you.
Bất cứ khi nào khi mà các cháu được giúp đỡ hoặc cho cái gì đó thì chúng tôi dạy các cháu nói cảm ơn.
In the past few months,
khoảng một vài tháng gần đây,
my daughter Stella has been asking a lot of the question why.
Con gái của tôi Stella thường hỏi tại sao vậy ba?
I would say, Stella, put on your jacket before we go outside.
Ví dụ như là Stella, mặc áo vô trước khi ra ngoài nghe con.
She would reply, but why?
Stella hỏi liền, tại sao vậy ba?
Or, Stella, finish your lunch before you go and play.
Stella, ăn xong rồi mới đi chơi nghe.
She would reply, but why?
Stella nói, sao vậy ba?
Does anyone in our church have similar experiences?
Quý ông bà chị hội thánh có giống kinh nghiệm giống như vậy không?
Asking why is actually a good question.
Hỏi tại sao là một câu hỏi tốt.
And we welcome that.
Yeah, điều đó tốt lắm à.
Why is to actually seek understanding.
Hỏi tại sao để biết, để tìm hiểu về thêm.
Well, most of the time anyway.
Thường thường, thông thường là vậy đó.
Sometimes the children ask why because they're sleepy and tired or hungry.
Nhưng mà đôi khi thì các cháu hỏi tại sao, tại vì mệt mỏi, buồn bực hay đói hay bực bội gì đó.
But you know, children are very, their curiosity is very fascinating.
Mấy cái em bé thì cái đầu óc luôn suy nghĩ chuyện này chuyện nọ và rất là hay lắm.
And sometimes they ask you a why question, you have no idea how to respond.
Đôi khi thì các em hỏi những câu hỏi mà mình không biết sao trả lời luôn á.
Maybe I should embarrass my mom a bit.
Có lẽ tôi sẽ làm quê cho bà nội của mấy cháu chút chơi.
When I, you know, watermelon.
khi mà ăn watermelon dưa hấu đó.
When I was younger, I said, "Mom told me don't swallow the seeds."
mẹ của tôi nói là đừng cố ăn cái hột của dưa hấu nghe.
I was like, "Why?"
Tôi liền hỏi tại sao vậy mẹ?
Because it will grow a tree in your stomach.
Tại vì nó sẽ cái mọc lên cái cây trong bụng á.
Driving on the road.
Lái xe trên đường phố.
Out of curiosity, how many of you are still have the ability to drive?
Có bao nhiêu người trong chúng ta có thể lái xe ở đây?
Raise your hands.
Giơ tay lên nghe.
Not bad, 50%. Okay, good.
Cũng khá nhiều á, 50%.
Picture this.
Hãy hình dung ra cái này.
You're driving and it's heavy traffic.
Quý vị đang lái xe một trên đường và đường thì xe nhiều xe lắm.
Then you indicate to change lanes.
Rồi quý vị xi nhan để sang cái lane qua cái sang lane khác.
How do you feel when you indicate and people don't let you through?
Quý vị nghĩ như thế nào khi mà cái người ta không nhường đường cho mình để mình qua lane?
Not good.
Không tốt phải không? Bực bội.
How about this? How do you feel when you indicate and people let you through?
Nhưng thế này ha. Khi mà mình xi nhan để cho người khác nhường đường cho mình qua thì sao?
Particularly when it's urgent traffic.
Khi mà đường xe thì đông lắm.
And people actually let you through.
Nhưng mà người ta cho mình qua.
How does it feel?
Quý vị ông bà nghĩ thế nào? Cảm
feels,
thấy nào?
Feels good, yeah? Feels
thấy
good.
Vui không? Thích không?
Even grateful.
Yeah, cảm ơn, rất cảm ơn.
Sometimes it's urgent, if not you miss the exit, you know?
Nhiều lúc mà gấp lắm á, mình phải mất một con đường tẻ của mình đó.
Now imagine this.
Khi mà tưởng tượng như chuyện này nghe.
Heavy traffic.
Cũng đường bận lắm.
Someone else is indicating because they want to merge on your lane.
Người nào đó muốn qua cái lane của mình.
And you decide to let them through.
Rồi mình nghĩ là thôi kệ cho họ qua phía trước đi.
What happens next?
Rồi chuyện gì sẽ xảy ra sau đó?
Once they've merged into the lane.
Khi mà người đó đã vào cái lane rồi.
Here's a question for you all.
Đây là câu hỏi dành cho tất cả ông bà chị em.
Is there a part of you that is waiting for the driver to raise their hands and say thank you?
Có phải quý ông bà chị em trông đợi điều gì đó từ cái người lái xe là đó để tỏ lòng biết ơn?
You know, you're driving, you're like, you're looking.
Mình nhìn người đó đó, người đó có biết ơn không?
I asked my wife this question.
Tôi hỏi vợ tôi câu hỏi này.
She's like, I don't care.
Vợ tôi nói là không sao, không quan tâm mấy.
But then I was like, okay, if you let someone through.
Nếu mà mình cho người đó qua.
And they raised their hand and said thank you to you.
Nhưng mà người đó lại giơ tay lên cảm ơn mình đó.
How do you feel?
Khi mà quý ông bà chị em cảm thấy thế nào?
And she said, of course I feel good.
Cảm thấy thích lắm mà, vui.
Here's a little survey.
Một cái gọi là thăm dò thống kê gì đó.
How many of us have done good things for others and have not received a thank you?
Có bao nhiêu lần quý ông bà chị em đã làm việc cho người ta, giúp người khác mà chưa nhận được sự cảm ơn chưa?
I was afraid to say raise your hands, but maybe you shouldn't. How many of you are sitting next to the person?
Khỏi giơ tay cũng được.
How many of us? All right, another question. How many of us are recipients of benefits and good things done for us and haven't yet said thank you?
Có bao nhiêu ông bà chị em ở đây đã nhận được những sự làm ơn của người này, của người khác chưa? Mà mình chưa bao giờ nói chữ cảm ơn, lời cảm ơn cho người ta. Khỏi cần giơ tay.
And I noticed the crowd was a bit more soft and quiet.
Tôi để ý thì thấy thì hội thánh bắt đầu hơi im lặng một chút.
From Psalm 116 today.
Thi Thiên 116.
It starts off with this.
Bắt đầu như thế này.
I love the Lord because he has heard my voice and my supplications, because he inclined his ear to me. Therefore I call on him as long as I live. The snare of death encompassed me. The pains of Sheol laid hold on me. I suffered distress and anguish. Then I called on the name of the Lord. Oh Lord, I pray, save my life.
Bắt đầu như thế này, tôi yêu mến Đức Giê-hô-va vì Ngài nghe tiếng tôi và lời nài xin của tôi sẽ cầu khẩn Ngài trọn đời tôi, bởi vì Ngài có nghiêng tai qua tôi, dây sự chết vương vấn tôi, sự đau đớn âm phủ áp hãm tôi gặp sự gian truân và sự sầu khổ, nhưng tôi kêu cầu danh Đức Giê-hô-va rằng, Đức Giê-hô-va ơi, cầu xin Ngài giải cứu linh hồn tôi.
I love the Lord.
Tôi yêu mến Đức Giê-hô-va.
Now in the English, the Lord is in capitals.
Trong Anh ngữ thì the Lord được viết bằng chữ Hán Hoa.
What that means to us, it is pointing to Yahweh.
Điều đó có nghĩa trong thần học có nghĩa là Yahweh, có nghĩa là Đức Giê-hô-va.
I love the Lord because he has heard my voice and my supplications.
Tôi yêu mến Đức Giê-hô-va vì Ngài nghe tiếng tôi, nghe lời nài xin cầu khẩn của tôi.
God is a living God.
Đức Chúa Trời là đáng sống.
God is able to hear human prayers.
Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của con người.
Just a side note.
Friday
nights, I am doing a series on prayer for our young people. So I've got them to ask many, many questions about their experiences and their questions about prayer. And in the next few weeks, we'll be unpacking how do we understand prayer, how it works.
Khoảng thứ sáu thì chúng tôi có cầu nguyện chung với mấy em trẻ, làm chung suy nghĩ nó là mình phải cầu nguyện thế nào thì với các em trẻ trong bữa thứ sáu đó.
I want to give them an opportunity to learn about prayer and the experiences of prayer.
Và đó cũng là cơ hội chúng tôi để học biết về cầu nguyện với Chúa như thế nào.
So I ask the church to continue to pray for Friday nights.
Tôi xin quý ông bà anh chị em trong hội thánh nhớ cầu nguyện chúng tôi buổi thứ sáu.
Because that's what we're exploring, prayer.
Bởi vì chúng tôi bắt đầu nghiên cứu về sự cầu nguyện.
You understand that prayer is complicated. It's not that simple.
Như quý ông bà biết cầu nguyện rất là vấn đề là khó khăn lắm. Dạ, không phải dễ đơn thuần.
I often refer, often use a math, an example like piano. Like for example, piano is very easy to make the sound, but to really master it is a very different thing.
Thí dụ đơn giản như là cái đờn piano thôi, đờn thì dễ lắm, nhưng mà đờn thiệt hay, thiệt giỏi là vấn đề khó khăn.
So coming back, God is able to hear human prayers.
Trở lại vấn đề này, Đức Chúa Trời nghe tiếng của con người.
To incline his ear, when it says to incline his ear, is to focus on listening to the call and cries of people.
Chúa nghiêng tai là Ngài tập trung lắng nghe tiếng kêu cầu, tiếng khóc lóc, tiếng thở than của con người.
Here, the writer speaks about an experience of death.
Ở đây, tác giả nói về trải nghiệm của mình về sự chết.
The snare of death encompassed me.
Dây sự chết vương vấn tôi.
The pains of Sheol laid hold on me.
Sự đau đớn âm phủ áp hãm tôi.
I suffer distress and anguish.
Tôi gặp sự gian truân và sầu khổ.
Perhaps we can relate to this.
Có lẽ chúng ta có thể liên hệ đến vấn đề này.
Here are some examples.
Đây là vài cái thí dụ.
A similar experience could be not knowing how the future will turn out.
Tương tự cũng giống như cuộc sống chúng ta không biết tương lai ngày mai rồi sẽ như thế nào.
When you think about your future,
khi mà quý ông bà chị em nghĩ về tương lai,
how do you feel?
Quý vị nghĩ như thế nào?
Or perhaps everything around us seems to be falling apart.
Hoặc có lẽ là mọi thứ xung quanh chúng ta tan vỡ sụp đổ.
Perhaps health problems with no solutions.
Có lẽ sức khỏe yếu đuối và không phương cứu chữa.
Have you been there before?
Quý vị, ông bà, chị em đã có gặp trường hợp đó chưa?
A medical result.
Kết quả của y khoa.
With no solution.
Không có phương cứu chữa.
Or perhaps in another area of life, work problems with no solution.
Hoặc là có vấn đề khác trong cuộc sống thì khó khăn, thất bại, thua lỗ.
For example, in the workplace.
Trong công việc làm.
Work issues and problems.
Có vấn đề với những người xung quanh.
No solutions.
Không có cách giải quyết được.
Or perhaps in another area of your life, family problems.
Có lẽ một hướng khác là gia đình của ông bà anh chị em.
with no communication and no solutions.
Không có giải thoát, không có lối thoát, không tắt đài.
Another side note.
Một cái chuyện bên lề.
It is a challenge and difficult thing to raise children in this country.
Hướng dẫn dạy dỗ các con cháu là khó khăn lắm ở trong đất nước Úc này.
Particularly in Australia.
Và đặc biệt là nước Úc.
You think you give them everything, they should turn out to be the best.
Mình nghĩ là mình cho con cháu mình đầy đủ mọi thứ thì các cháu sẽ tốt chứ. Nhưng mà không.
It's not impossible, but there are certain things that needs to happen for them to grow to be everything God wants them to be.
Không thể, không phải là không thể làm được, nhưng mà có nhiều cái cách để làm thì khó.
You know, when you think about your family, well, how do you feel?
Khi quý vị ông bà chị em nghĩ về gia đình của mình, quý vị nghĩ sao?
Or how about broken relationships?
Hoặc là tan vỡ gia đình mình tan vỡ đi.
I think in Australia, not just Australia, but broken families is a big thing.
Mối quan hệ tan vỡ trong gia đình là một điều rất lớn hiện đang xảy ra ở Úc này.
Broken relationships between husbands and wife.
Giữa chồng và vợ.
Broken relationships between parents and children.
Mối liên hệ giữa cha mẹ và con cái.
How do you feel when you think about your family?
Quý vị nghĩ thế nào khi mà mình nghĩ về gia đình mình?
Or perhaps another area of life.
Có lẽ một hướng khác của cuộc sống.
Being in bondage to sinful habits, but you can't break it.
Không có lối thoát ra những cái thói hư tật xấu của mình.
You can't stop watching it.
Không thể mà ngưng được nhìn vô cái những xấu đó.
You can't stop gambling.
Không thể ngưng vô mà casino để cờ bạc.
You can't stop looking at the other woman.
Không thể mà ngừng nhìn những người đàn bà khác.
You can't stop working.
Không cứ làm việc miết.
Now, there's nothing wrong with working.
Không làm việc hoài thì cũng không sao.
But if working is an excuse not to attend the problems in your family, that's a problem.
Nhưng mà làm việc hoài mà không lo lắng chuyện gia đình là không được.
Get the difference?
Thấy ông bà chị em có thấy sự khác biệt không?
Sinful habits from the heart.
Cái tội lỗi từ con tim mình nó nằm trong con tim mình.
Maybe somewhere in your mind, your heart, you don't believe that actually God is your true provider.
Trong có lẽ trong tương tâm của mình không nghĩ không phải là Chúa Đức Chúa Trời là đấng chu cấp đâu.
People see the outside, but God sees what's deep within.
Con người ta thì nhìn bên ngoài, nhưng mà Chúa nhìn bên trong tấm lòng của mỗi con người.
You know, in the human experience, there is the mind, but there's also the heart.
Trong con người thì người ta có là có tâm trí và trái tim.
The mind, have you ever experienced where the mind and the heart, they don't work together?
Quý vị có bao giờ thấy là cái tâm trí và con tim mình nó không làm việc chung nhau nhiều lúc không?
Some of our young people, when they're thinking about dating, they go, my heart says yes, but my mind says no.
Mấy bạn trẻ khi mà đi chơi với nhau, đi chơi chung với bạn gái thì đó, thì thường nói là, con tim thôi thì muốn, nhưng mà trong đầu óc thì thôi nói không.
You know, the heart is more powerful than the mind.
Quý vị biết là con tim nó mạnh hơn, ý chí con tim mạnh hơn là cái tâm trí mình.
How many of you have ever made a decision based on your heart and not
your mind? Có bao giờ quý vị ông vậy mà quyết định chuyện gì dựa trên con tim của mình hay là lý trí của mình?
On your heart and not your mind.
Trên con tim của mình chứ không phải do trong tư tưởng suy nghĩ.
Sometimes you know all the right things you need to do.
Có lẽ nhiều lúc chúng ta biết hết trơn cái chuyện gì cần phải làm.
But your heart makes you do something else.
Nhưng mà con tim mình kêu mình đi làm những chuyện khác.
Or when you think about the future, there's no prospect of growth.
Hoặc là khi mà quý vị nghĩ về tương lai, không còn tiến triển gì nữa.
Or when you think about your life and you think there's no meaning and no purpose.
Hoặc là mình nghĩ về tương lai cuộc đời mình không còn ý nghĩa gì nữa đâu.
Or maybe you experience an overwhelming presence of anxieties in your life.
Hoặc là quý vị cảm thấy buồn bực chung quanh, tuyệt vọng, lo lắng.
Without a foreseeable future or hope.
Không thấy tương lai như là ánh sáng phía trước.
You see, death in the Bible is not just talking about the moment that you die.
Trong Kinh Thánh nói chết không phải là chỉ là chết về thể xác thôi.
It talks about the effects of death.
Tức là về ảnh hưởng của sự chết nữa.
Have you been there before?
Quý vị ông bà chị em có cảm nhận điều đó không?
The writer of Psalm.
Người viết tác giả của Thi Thiên.
Facing death and the effects of death, called out to Yahweh.
Khi mà gặp sự chết thì ông gọi tới Chúa.
Oh Lord, I pray, save my life.
Đức Chúa Trời ơi, tôi ơi, cứu tôi.
Psalm 116.
Thi Thiên 116.
Read it.
Đọc nó.
If you are, if I've given any examples and you find yourself relating to any of those examples, I encourage you to take the first step by reading Psalm 116.
Nếu mà những trường hợp ở đây đụng chạm tới mình, thì tôi yêu khuyến khích ông bà anh chị em đọc Thi Thiên 116.
It is better than continually drinking alcohol.
Không có tốt khi mà cứ tiếp tục uống rượu hoài.
It is better than taking drugs.
Đọc Kinh Thánh thì tốt hơn là khi mà uống rượu, uống thêm thuốc.
It is better than trying to distract your mind from work, you by work.
Đọc Kinh Thi Thiên 116 thì tốt hơn là tối ngày phải làm lụng.
It is better than running away.
Đọc Kinh Thánh Thi Thiên 16 thì tốt hơn là chạy trốn sự thật.
Because the problem won't run away.
Tại vì cái sự khó khăn đó không biến mất được.
And if you experience the effects of death,
và nếu ông bà anh chị em nhận biết được cái ảnh hưởng của sự chết,
read Psalm 116.
Thì đọc Thi Thiên 116.
And let Psalm 116 be a part of your pathway to peace.
Hãy để Thi Thiên 116 là hướng dẫn cuộc đời ông bà chị em tới sự sống đời đời.
Nowadays you can actually get Psalm 16 read aloud for you and you can listen to it.
Bây giờ thì Thi Thiên 116 có thể là tự đọc để cho mình cảm nhận được điều đó.
Often when people experience the effects of death on their life,
khi mà một số người đã cảm thấy là ảnh hưởng của đời sống, của sự chết cho đời sống họ,
the one area you need to make sure is your mind.
Một phương diện là ông bà chị em nhớ nhắc tới là phải nhớ tư tưởng của mình.
Don't saturate your mind with further things to distract from it.
Đừng để những thứ khác mà che đi những cái suy nghĩ của ông bà chị em.
You have the word of God. Saturate your mind with the word of God.
Ông bà anh chị em lấy Thi Thiên 116 thấm nhuần trong lời của Chúa, ngầm thấm lời của Chúa.
Set the example.
Như là những câu thí dụ.
No, set the example.
Hãy làm một thí dụ.
Be the example.
Hãy làm một cái thí dụ.
Okay. Let me try to explain. This is a very important point. When our children are stressed and experiencing anxieties, they look to what their parents or the adults do.
Khi mà các em trẻ thấy buồn bực, lo lắng, khó chịu, thì ông mấy cái bạn trẻ sẽ nhìn với cha mẹ mình.
You see, one of the reasons why they play a lot of games.
Tại vì các em sao? Tại sao làm game, chơi nhiều game?
One of the reasons. Yeah, one of.
Một trong những lý do.
Right. They don't know how to handle the problem.
Tại vì các em chẳng không biết giải quyết vấn đề như thế nào.
So to have a distraction is the way to go.
Để đi ra khỏi cái thực tế đó thì là chơi game.
And gaming is a very good distraction.
Thì game đó kéo em bé ra khỏi những cái khó khăn đó.
You see, the you know, people spend billions of dollars investing in gaming.
Người ta tốn cả triệu triệu đồng để làm những cái game chơi cho em bé.
And there's one purpose.
Với một mục đích
is to keep them hooked.
Để tạo cho mấy em bé ghiền đó.
Now I teach our young people this.
Tôi dạy các em bé như thế này.
My problem is not that you're gaming.
Cái vấn đề là không phải là game chơi.
My problem is that when you spend 5 hours every day gaming, what is it preventing you to do?
Cái problem tôi là chơi 5 giờ một ngày đó thì làm những không làm được chuyện khác được.
Because we can't focus on two things at once.
Tại vì mình không thể tập trung hai ba thứ cùng một lúc được.
If you spend 5 hours in one thing, you've lost that 5 hours to spend on something that's very important in your life.
Tại vì mình chơi 5 giờ trên cái game thì mất 5 giờ những làm chuyện khác trong cuộc sống mình có ích lợi hơn.
It's a distraction.
Cái đó là sự kéo mình ra khỏi hướng cần mình làm.
And over time it will destroy them.
Và tiếp diễn như hoài á thì làm tan vỡ cuộc sống của mấy em.
When you parents,
khi quý vị ông bà chị em là cha mẹ
experience problem and anxieties, what do you do?
Cảm thấy khó chịu, buồn bực, đau khổ thì làm gì? Ông bà chị em làm gì?
What you do will set an example for who's watching you.
Ông bà làm như thế gì á thì là sẽ làm gương cho mấy cháu, chỉ làm gương noi theo.
There is the most helpful way or working through the problems in your life is actually starting by filling your mind with God's word.
Điều tốt nhất là phải nhằm thấm lời của Chúa trong đời sống của mình.
And I say that with experience.
Và tôi đã nói đó là cái gương, là thí dụ.
You can try different things.
Quý vị có thể thử thứ này, cách khác.
But the word of God is able to set you free.
Nhưng mà lời của Chúa sẽ giúp quý bà, ông bà, anh chị em được tự do.
And you know what the best thing about the word of God is?
Và quý vị biết lời của Chúa là gì tốt nhất không?
It's free.
Là được tự do, là tự do, miễn phí.
And I want to reply, I want to say this really clearly so you don't misunderstand me.
Yeah.
Read 1:16 when you experience the effects of death in your life as part of your pathway to peace.
Tôi xin lặp lại cho rõ ràng quý ông bà anh chị em là đọc Thi Thiên 116 sẽ hướng dẫn quý ông bà anh chị em đến sự bình an.
As part of.
Giống như là cái phần, một phần dẫn tới sự bình an.
There's more parts to it, but that, let that be a part of it.
Yeah. Có nhiều phần nhưng mà đây là một phần dẫn tới sự bình an.
And what you would find when you read Psalm 116.
Quý bà mà chị em thấy gì khi mà quý vị đọc Thi Thiên 116?
You will find God's response.
Quý vị sẽ thấy được Đức Chúa Trời trả lời.
There is a testimony in 116.
Những lời chứng của trong Thi 116.
And that testimony is that the Lord is the one who redeems people from death to life.
Lời chứng là Đức Giê-hô-va là đấng cứu chuộc chúng ta từ sự chết qua sự sống.
From death to life.
Từ sự chết qua sự sống.
Not just for when you die.
Không phải là chỉ mình sống thì thể xác.
But also in your life today.
Nhưng mà đời sống hiện bây giờ mình đang sống nè.
Let's remember, in Jesus,
hãy nhớ rằng trong Chúa Giê-xu,
God demonstrated His power over death.
Chúa đã bày tỏ quyền năng của Ngài qua sự chết.
And what's the good news?
Và tin tức là gì? Tin tức tốt lành là gì?
The good news is that God is saving and transforming His creation.
Tin tức tốt lành là Đức Chúa Trời đang cứu và biến đổi sự sáng tạo của Ngài.
Redeeming people from death to life.
Cứu chuộc nhân loại từ sự chết qua sự sống.
And what God has done for us, we cannot do for ourselves.
Những gì mà Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta thì chúng ta không tự mình làm được.
It is a gift from God.
Cái đó là món quà của Đức Chúa Trời.
So here's a question, have you been set free?
Bây giờ câu hỏi như vậy, ông bà chị có được tự do chưa?
Free from what?
Tự do từ cái gì?
Free from believing that life has no meaning and that death is the end.
Tự do về sự suy nghĩ đó là cuộc sống thì hết rồi, thì chỉ có chết thôi à.
When you look at how people live, you can tell whether they believe that death is the end and or not.
Khi quý vị nhìn cuộc sống người ta thì biết rằng cuộc sống người ta suy nghĩ là chết là hết hay là sao.
And then there's nothing else.
Khi không còn gì lối thoát gì khác.
There is a very terrible, beautiful song.
Có một cái bài ca thì hơi là.
It's terrible, but it's beautiful.
Xấu nhưng mà hay lắm.
Que sera, sera.
Sera, sera.
Whatever will be, will be.
Rồi cái gì rồi sẽ xảy ra kệ nó.
It's a beautiful song.
Cái là bài ca hay lắm.
But it's a terrible meaning.
Nhưng mà nó có ý nghĩa không có hay.
No way.
Không phải như vậy đâu.
Not when you are in a relationship with God.
Không phải khi mà mình có mối tương quan liên hệ với Chúa.
Because when you're in a relationship with God.
Bởi vì khi mà liên hệ với Chúa.
He's taken you from death to life.
Vì Chúa đã đem chúng ta từ sự chết đến sự sống.
Have you been set free?
Ông bà chị em có được tự do chưa?
From believing that life has no meaning and that the death has the end.
Bởi tự do từ cái suy nghĩ là cuộc sống không còn ý nghĩa gì, chỉ có chết thôi là hết.
If you haven't been set free,
nếu ông bà chị em chưa có được tự do như vậy,
you can open your life to Jesus and receive it.
Ông bà chị em hãy mở cuộc đời mình ra đón nhận Chúa Giêsu vào lòng.
To step into a relationship with God is by faith in Jesus.
Hãy bước vào mối liên tương quan với Chúa.
And when you do that,
và khi mà làm cho em là như vậy,
you step into a way of living that sets you free from death and gives you entry into eternal life.
Ông bà đã bước vào cuộc sống được sự sống đời đời.
It is a gift from God.
Đó là món quà của Chúa.
Just open your life to Jesus.
Mở lòng của mình ra thôi.
And for the rest of us who have already received God's gift of life,
và chúng ta là những người đã đón nhận Chúa vào lòng của mình.
Listen to the question in Psalm 116 verse 12.
Hãy nghe và câu hỏi trong Thi Thiên 116.
What shall I return the Lord for all of his bounty to me?
Tôi lấy gì để báo đáp cho Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi?
What does that mean?
Điều đó có nghĩa gì?
It means that God has saved me, so what am I to do in response to his salvation?
Điều đó có nghĩa là chúng ta phải làm gì, phải sống như thế nào về sự cứu chuộc của Chúa?
Turn to the person next to you and say, ask them, are you saved?
Nhìn về cái người kế bên mình á, mình hỏi là người kế bên bạn mình, hỏi có phải bạn có được cứu chưa?
Are you saved?
Nhìn kế bên người kế bên mình á, có được cứu chưa?
And turn to the other person and says, yes I am.
Nói là dạ tôi đã được cứu rồi.
And turn back to them and say, who saved you?
Rồi mình qua nhìn kế bên mình hỏi ai đã cứu bạn?
Turn back to them and say, Jesus.
Rồi nói là Chúa Giêsu đã cứu tôi.
And turn back to them and say,
Jesus.
Amen.
Amen.
Now that you've received a gift from God,
nếu chúng ta nhận được cái món quà của Chúa, Đức Chúa Trời,
how do we live in response to that gift?
Làm sao mình sống để xứng đáng cái món quà của Chúa cho?
Here are three practical ways to live that life.
Đây là ba điều chúng ta có thể sống.
I titled the sermon today, Praise the Lord. The sermon title today is Praise the Lord.
Bữa cầu nguyện chúng ta hôm nay là ngợi khen Đức Giê-hô-va.
But I'm talking about a practical way of living.
Nhưng mà chúng tôi nói về cách tốt nhất để mà tôn ngợi Chúa.
Yeah, how do we respond in light of what God has given to us?
Yeah, làm thế nào để sống thực tế để ngợi khen Chúa?
Verse 13. I will lift the cup of salvation and call on the name of the Lord.
Câu 13 nói rằng tôi sẽ cầm chén cứu rỗi mà cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va.
In other words,
nói cách khác,
I will go public with the acknowledgement that God saved my life.
Tôi sẽ công khai nhìn nhận rằng Chúa đã cứu tôi.
Have you gone public with God's salvation in your life?
Ông bà anh chị em đã công khai công nhận mình về sự cứu chuộc của Chúa trên đời sống mình chưa?
I'm not talking about writing a newspaper article and letting the world know.
Tôi không nghĩ là tôi về viết vấn đề mà viết cái bài viết về cho thế giới đều nghe.
You can if you want, just Facebook.
Ông bà chị em có thể viết được trên Facebook cũng được hay là báo chí cũng được.
I'm talking about have you gone public?
Nhưng mà ý tôi nói là hãy ra làm nhân chứng cho Chúa đó, công khai giữa công chúng.
In your daily life with God,
trong đời sống mỗi ngày với Chúa,
God has placed many different people around you.
Chúa cho biết bao nhiêu người vòng chung quanh mình.
Do they know that God is the one who saved you?
Mấy người bạn, mấy người chung quanh mình có biết Chúa Đức Chúa Trời đã cứu ông bà anh chị em chưa?
Maybe for you today there's an invitation to go public.
Có thể bữa nay là lời mời của quý ông bà anh chị em hãy nói lời chứng của mình cho công khai cho những người chung quanh.
Verse 14, I will pay my vows to the Lord and in the presence of all his people.
Câu 14, tôi sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các sự tôi hứa nguyện tại trước mặt cả dân sự Ngài.
What does that mean?
Điều này có nghĩa gì?
I confess the name of Jesus and declare my commitment to God.
Tôi xưng nhận Chúa Giêsu và tuyên bố cam kết tôi với Chúa.
When I hear our first generation and I hear your stories, sometimes I hear within the stories is a promise made to God.
Tôi khi mà tôi nghe những cái lời nói của thế hệ thứ nhất á, là tôi nghe được một số người nói là tôi đã hứa điều này, hứa nguyện điều này với Chúa Đức Chúa Trời.
Maybe the invitation to some of you is that what you have promised to God, have you honored?
Đây là lời mời quý ông bà chị em đã từng một lần nào hứa nguyện cho Chúa, quý vị đã làm chưa?
Verse 17, I will offer to you a thanksgiving sacrifice and call on the name of the Lord.
Câu 17, tôi sẽ dâng của lễ thù ân cho Chúa và cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va.
What that means is that what God has blessed our lives with, we give it as an offering of thanksgiving to God.
Điều đó có nghĩa gì? Điều đó có nghĩa là bất cứ điều gì mà Chúa ban phước cho mình phải dâng lại cho Chúa như một lời tạ ơn Chúa.
For example, if God's given you the ability with different skills, you may offer a part of those skills for God.
Như là Đức Chúa Trời ban phước cho những quý vị ông chị em có những khả năng, có ơn tứ gì đó, chúng ta phải phục vụ Chúa bằng những ơn tứ khả năng đó.
Or some of you are gifted with different kind of resources. Hey, you know what? Take that resource and give it to God.
Quý vị em cha hoặc là Chúa ban phước nhiều dư dật về của cải đời này thì dâng lại cho Chúa.
And because I'm young, I can say this.
Khi mà tôi còn trẻ, tôi nói yes.
Because I'm young, I'm going to say the following.
Bởi vì tôi là còn trẻ thì tôi nghiện tối những thứ sau này.
Your responsibility to tithing is between you and God. Dâng hiến.
Yeah, ông bà anh chị em có nhiệm vụ phải dâng hiến.
That's between you and God.
Giữa ông bà chị em và Đức Chúa Trời.
People say to me, I don't want to give to this church because this church is, you know, there's complainers and there's contributors. There's a difference between complainers and contributors.
Tôi không muốn dâng cho hội thánh này tại hội thánh này ưa có sự cằn nhằn than phiền đó.
Yeah, okay. Now, if you're not happy with this church, if you think this church is not a Christ-centered church, then go to any church you like. But whatever it is, you cannot run away from your responsibility or your invitation to tithing.
Nếu mà hội thánh này quý vị nghĩ không có được như ý lòng mình muốn thì đi hội thánh khác. Nhưng mà nhiệm vụ của mình là phải dâng hiến cho Chúa.
Okay, so just to make it clear, don't blame the church for you not tithing.
Đừng có đổ thừa vào hội Chúa, hội thánh Chúa về sự mình không dâng hiến phần 10 cho Chúa.
Yeah, that's your relationship with God.
Đó là sự liên hệ giữa mình và Đức Chúa Trời dâng hiến lại cho Chúa.
You're not forced to do it.
Ông bà chị em không ai ép buộc mình làm điều này.
But just don't say it's because of the church I don't do it.
Nhưng mà đừng nói, không thể nói là tại vì hội thánh như vậy mà tôi không dâng hiến.
And I want to make it clear.
Tôi muốn nói rõ ràng là
because I'm young and free.
Tại vì tôi là
trẻ
và tự do.
We don't believe in the church.
Tôi không tin vào hội thánh đâu.
Let's think about that.
Hãy nghĩ vào điều đó.
We don't believe in the church.
Tôi không tin vào nhà thờ.
Let me rephrase. Our salvation is not the belief in the church.
Sự cứu rỗi chúng ta không phải là tin vào hội thánh, tin vào nhà thờ.
Do you see what's happening in the Australian Catholic Church at the moment?
Quý vị thấy hội thánh của mấy người Thiên Chúa giáo thì sao?
If they put the foundation, the belief in the church, many of them would leave a relationship with God.
Nếu mà đặt niềm tin vào cái hội thánh nhà thờ thì những người đó sẽ xa rời Chúa.
Our belief is in Jesus.
Chúa cho chúng ta sự tin tưởng vào Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu.
Don't tell me to believe the church.
Đừng có nói tôi là hãy tin vào hội thánh nhà thờ.
I'm gonna put my faith in Jesus.
Tôi nói đặt niềm tin tôi vào Chúa Giê-xu.
The foundation of my salvation.
Nền tảng của sự cứu rỗi.
Jesus is the reason I live.
Chúa Giê-xu là lý do của tôi sống.
Jesus is my savior.
Chúa là Chúa cứu Chúa của tôi.
Jesus took me from death to life.
Chúa Giê-xu đã cứu tôi khỏi sự chết đến sự sống.
And that Jesus is the reason why I'm standing here in the church.
Và lý do đó là tại sao tôi đứng ở đây trong nhà thờ.
To serve the church.
Để phục vụ nhà thờ.
To let people know about Jesus.
Để cho người ta biết về hội thánh Chúa.
I'm not here because I believe in the church.
Tôi ở đây không phải là tôi tin về nhà thờ đâu.
I'm here because I'm saved by Jesus.
Tôi tại đây tại vì tôi được cứu bởi Chúa Giê-xu.
And that's why I'm here.
Và đó là lý do tại sao tôi ở đây.
To worship God.
Tôi thờ phượng Chúa.
To love one another.
Để yêu thương mọi người.
To encourage each other.
Để khuyến khích ông bà chị em.
To share the word of God.
Để nói về lời Chúa cho người khác.
To share my gifts.
Để chia sẻ những cái gì ơn tứ mình cho. Ơn tứ những gì Chúa cho những người khác.
Everything I've done is because of my gratitude to God.
Mọi thứ mà tôi làm là tại vì lòng thương xót cảm ơn Chúa mà thôi.
Don't tell me to believe in the church.
Đừng nói là tôi tin vào nhà thờ.
I believe in Jesus.
Tôi chỉ tin vào Chúa Giê-xu.
And if I believe in Jesus,
bởi vì tin Chúa Giê-xu Christ,
it gives me strength and courage to serve and to keep going to church.
Cho tôi sức mạnh và năng lực để tới phục vụ Chúa.
Because the church is made up of people.
Tại vì nhà thờ là gồm những con người.
saved by Jesus.
Được cứu bởi Chúa Giêsu.
And we need Jesus.
Và chúng ta cần Chúa Giêsu.
All the way until the day we meet him again.
Cho đến ngày chúng ta gặp mặt Ngài.
Get the focus right, church.
Hãy tập trung nghe ông bà anh chị em.
Don't let anyone tell you to believe in the church.
Đừng cứ nói là để cho ai lường gạt mình nói là hãy tin vào nhà thờ.
We believe in Jesus.
Chỉ tin vào Chúa Giêsu mà thôi.
In him alone.
Trong Chúa Giêsu mà thôi.
Only Jesus can take us from death to life.
Chỉ có Chúa Giêsu mới có thể dẫn chúng ta từ sự chết qua sự sống.
Amen, church.
Amen.
Sunday morning worship gives us the ability to practically praise the Lord.
Giờ thờ phượng buổi sáng thì giúp chúng ta có cơ hội để ngợi khen tôn vinh Chúa.
Why do we practically praise the Lord?
Tại sao chúng ta phải ngợi khen tôn vinh Chúa?
Because God has done for us something that we cannot do for ourselves.
Bởi vì Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta mà chúng ta không thể tự làm mình làm được.
Taking us from a pathway that leads to death and giving us entry into eternal life.
Hãy dẫn chúng ta đến con đường sự sống đời đời.
Taking us from death to life.
Dẫn chúng ta từ sự chết qua sự sống.
And that is the good news that we're going to proclaim.
Và đó là tin tức tốt lành, đó là tin lành mà chúng ta cần phải công bố.
And that is the reason why we praise the Lord.
Và đó là lý do tại sao chúng ta phải ngợi khen tôn vinh Chúa.
Praise the Lord.
Ngợi khen Chúa.
In Jesus' name.
Trong Chúa Giêsu.
Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa.